chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 3, chương trình có các nội dung chính sau: thông tư mới về quy định xử lý kỷ luật trong quân đội nhân dân Việt Nam, sôi nổi hội trại tổng quân, tiểu đoàn 2 lữ đoàn công binh 25 tăng gia trên vùng đất mặn. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Tuần qua, cùng với các địa phương khác, 12 tỉnh thành trên địa bàn quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tạo phấn khởi cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Bộ Tư lệnh quân khu 9 chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn tham mưu với lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các khâu, các bước sơ tuyển, khám tuyển, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm nay, các địa phương giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ đều tăng so với năm 2023, như tuổi đời 18-21 đạt gần 79%, trên 9,5% tốt nghiệp đại học và cao đẳng, hơn 1,5% đảng viên, sức khỏe loại 1 và loại 2 gần 53%, đặc biệt hơn 8,5% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trên 15% thanh niên có tôn giáo, 16 nữ tình nguyện nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp vận động doanh nghiệp cá nhân tặng quà sổ tiết kiệm, riêng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được xét hỗ trợ xây nhà, vốn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó góp phần giúp thanh niên an tâm, đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng quân đội.
Sau khi tiếp nhận công dân nhập ngũ, ổn định biên chế, ngày 1 tháng 3 cùng với toàn quân, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Năm 2023, Trung đoàn 3 kiểm tra bắn đạn thật các đối tượng đạt khá giỏi, hoàn thành tốt diễn tập có bắn đạn thật, đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự và thiết quân luật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua và công nhận đơn vị huấn luyện giỏi. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh quân khu 9, yêu cầu Trung đoàn 3 đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, đồng thời tăng cường huấn luyện đêm, chú trọng rèn luyện thể lực, bảo đảm bộ đội có sức khỏe, đủ sức cơ động dài ngày trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 1 Sư đoàn 330, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9, lưu ý đơn vị tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời bình, không chủ quan, đơn giản hoặc xem nhẹ. Cùng với đó, chú trọng huấn luyện tài chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho chỉ huy và cơ quan, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện.
Để hoàn thành tốt công tác huấn luyện năm 2024, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, đề nghị Trung đoàn 20 Sư đoàn 330 tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian. Trong đó, huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị biên chế, kết hợp truyền thụ kinh nghiệm với cách đánh truyền thống của quân đội ta, xử trí linh hoạt các tình huống, đồng thời xây dựng lòng tin, ý chí, bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ, dám đánh, biết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù.
Tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đi vào chiều sâu, vững chắc. Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để bộ đội yên tâm học tập công tác.
Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí trung ương địa phương trên địa bàn, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động tuyên truyền kịp thời các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng, kết quả công tác quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và lực lượng vũ trang quân khu. Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân năm 2024, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 cảm ơn các cơ quan báo chí đồng hành với lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí phối hợp, hỗ trợ báo Quân khu 9 và chuyên mục Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, phản ánh toàn diện, đa dạng và sinh động hơn hoạt động của lực lượng vũ trang. Dịp này, quân khu khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Năm 2023, ngành khoa học quân sự quân khu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra, nổi bật là hoạt động công tác nghiên cứu khoa học nền nếp, xét chọn công nhận khen thưởng và đề nghị tham gia cấp toàn quân 11 sáng kiến, có 8 sáng kiến đạt giải, nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa 9 tài liệu huấn luyện quân sự, giáo trình dạy học. Tổng kết ngành khoa học quân sự toàn quân, Phòng Khoa học quân sự quân khu được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, nhiều tập thể cá nhân đạt giải thưởng cao trong công tác nghiên cứu khoa học. Tại hội nghị quân khu khen thưởng 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học quân sự năm 2023.
Được sự hỗ trợ từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, phòng can thiệp tim mạch Bệnh viện Quân y 121, cục hậu cần quân khu chính thức hoạt động trở lại. Ngay ngày đầu tiên, đội ngũ y bác sĩ chụp mạch dành 4 bệnh nhân, trong đó một ca can thiệp đặt stent ngay, 2 trường hợp tổn thương phức tạp, nhiều bệnh nền, tuổi cao, yêu cầu đánh giá kỹ và có chiến lược tái tưới máu sau. Phòng can thiệp tim mạch được đầu tư thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật chuyên môn điều trị, bảo đảm bệnh nhân tiếp cận các phương pháp tiên tiến nhất cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đây là tín hiệu tích cực trong củng cố khả năng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân trên địa bàn.
Kiểm tra tiến độ xây dựng kè chống sạt lở kho xăng dầu K34 cục hậu cần giai đoạn 2, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát thi công thực hiện dự án theo kế hoạch, chủ động phối hợp các cơ quan đơn vị kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ công trình, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Quân khu trao quyết định điều động bổ nhiệm 35 cán bộ tốt nghiệp đào tạo cấp trung đoàn cao học năm 2024. Thiếu tướng Lê Minh Quang, chủ nhiệm chính trị quân khu, chúc mừng và yêu cầu từng cán bộ phát huy năng lực, vận dụng linh hoạt kiến thức học tập vào thực tế, không ngừng trau dồi trình độ, phẩm chất, tác phong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm.
Lữ đoàn 950 tổ chức tập huấn giáo dục chính trị năm 2024 cho 42 cán bộ chính trị. Nội dung gồm sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong giảng dạy chính trị ở đơn vị cơ sở, quy trình chuẩn bị và thực hành giảng bài chính trị, sử dụng phần mềm quản lý bộ đội trên nền tảng Microsoft Excel, qua đó góp phần thực hiện tốt chỉ thị số 2423 ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong giai đoạn mới.
Trung đoàn 9, sư đoàn 8 ký kết thực hiện phong trào thi đua, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và cán bộ chiến sĩ trung đoàn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2024, với xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân.
Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Bình, Vĩnh Long phối hợp chính quyền địa phương khởi công xây tặng 2 căn nhà mái ấm dân quân cho anh Tiêu Trấn Cường, ấp đội trưởng ấp Mỹ An, Bình Ninh và anh Lê Nhật Quỳnh, trung đội trưởng dân quân cơ động xã Tường Lộc, tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Mỗi căn nhà rộng 40m², nền lát gạch mái tôn, trong đó ban chỉ huy quân sự huyện vận động hỗ trợ 50 triệu đồng. Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, thông tư 143 quy định xử lý kỷ luật trong quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2023 có hiệu lực. So với thông tư số 16 ngày 21 tháng 2 năm 2020, thì thông tư 143 sửa đổi bổ sung nhiều quy định nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn và nâng cao chất lượng công tác xử lý kỷ luật trong quân đội. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe một số nội dung chủ yếu của thông tư 143.
Thông tư 143 về quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 5 chương, 59 điều, quy định về nguyên tắc, thời hiệu, thời hạn, hình thức và thẩm quyền xử lý kỷ luật, hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. So với thông tư 16 thì thông tư 143 đã cụ thể hóa và quy định cụ thể về 7 nhóm đối tượng áp dụng, gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan, người làm việc trong tổ chức cơ yếu của ban cơ yếu chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lao động hợp đồng, đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban cơ yếu chính phủ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, dân quân tự vệ phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đang đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong quân đội trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quân sự quốc phòng theo quy định của pháp luật, học viên đào tạo sĩ quan dự bị tại các cơ sở đào tạo trong quân đội, công dân được tập trung vào phục vụ trong quân đội, người thôi phục vụ trong quân đội, thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc ban cơ yếu chính phủ nhưng vi phạm kỷ luật trong thời gian tại ngũ hoặc làm việc đến mức phải xử lý kỷ luật. Thông tư số 143 đã bổ sung giải thích rõ ràng cụ thể nhiều từ ngữ khái niệm mới về vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vắng mặt trái phép, đào ngũ, hành vi lưu học sinh quân sự không về nước theo quy định. Bổ sung quy định về tình tiết giảm nhẹ, trường hợp chưa xem xét kỷ luật. Thông tư còn sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới về các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, quy định cụ thể chặt chẽ hơn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật. Những nội dung này đã cụ thể hóa các văn bản pháp luật của nhà nước nhằm kịp thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của quân nhân, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, là cơ sở pháp lý để bảo đảm và phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi quân nhân. Thông tư đã khắc phục được những tồn tại hạn chế trong hoạt động thực tiễn ở đơn vị cơ sở, như hiện tượng thiếu khách quan, động cơ không trong sáng hay do thù hằn cá nhân hoặc do nhận thức về điều lệnh chưa đầy đủ, nên khi tiến hành xử phạt còn chưa đúng đắn, thống nhất, đúng thủ tục, còn lạm dụng thẩm quyền, tiến hành xử lý sai hình thức quy định, chưa thực sự phát huy quyền làm chủ tập thể của quân nhân. Xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng tác động tiêu cực đến ý thức chấp hành pháp luật kỷ luật của quân nhân, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chủ động chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nội dung cơ bản của thông tư số 143 đến cán bộ chiến sĩ với nhiều cách làm cụ thể thiết thực như lồng ghép vào các giờ đọc báo sinh hoạt các cấp trong đại đội và đặc biệt vào các buổi sinh hoạt mỗi tuần học một điều luật, ngày chính trị và văn hóa tinh thần cập nhật trên bản điều luật của đơn vị để mọi quân nhân tự nghiên cứu, tìm hiểu. Song song với đó, để cán bộ chiến sĩ đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh việc xây dựng nề nếp chính quy, duy trì nghiêm chế độ nề nếp ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, quản lý chặt chẽ quân số, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, bộ phận công tác lẻ ra ngoài doanh trại, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với quản lý, duy trì kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ và chính sách hậu phương quân đội. Mỗi quân nhân phát huy tốt tính tích cực tự giác trong tìm hiểu, nắm chắc và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, coi đó là nhu cầu tự thân để tránh vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp Bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng, là quân khu chín ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay xuống luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ngờ tầm vu mộc hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng. Cha là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chín ta giữ tròn niềm tin,
bảo vệ quê hương nay yên vui xây cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu đồng. Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giặc gầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tâm vu mỏ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lây lừng, cha là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, là nền trang sử oai hùng, là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui xây cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long, là quân khu chín ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui xây cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta cùng đồng lòng nhịp bước lên đường, chí kiên cường sông ra biển vương, chúng ta cùng đồng lòng nhịp bước lên đường, chí kiên cường sông ra tiền phương.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, ngày 27 tháng 2, cùng với các địa phương trên cả nước, 12 tỉnh thành trên địa bàn quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tạo không khí phấn khởi cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hòa trong không khí nô nức ngày hội tòng quân, điểm nhấn năm nay là đoàn thanh niên phối hợp ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức hội trại với nhiều hoạt động thiết thực, qua đó tạo khí thế sôi nổi, động viên tinh thần, tiếp sức thanh niên lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Hội trại tòng quân của thành phố Mỹ Tho tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thi dựng liều trại, thanh niên với pháp luật, báo ảnh, trò chơi dân gian, nét đẹp thanh niên, văn hóa văn nghệ. Các hoạt động tạo ấn tượng sâu sắc, giúp thanh niên xác định rõ trách nhiệm với đất nước, từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân ngũ. Điểm nhấn của hội trại tòng quân năm nay là các hoạt động mang sắc thái văn hóa truyền thống địa phương. Từ liều trại đến trò chơi đều quy động sự đoàn kết thống nhất của tập thể và ý thức trách nhiệm cá nhân. Anh Nguyễn Nam Duy và anh Trần Thiện Nhân cùng ngụ tại phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.
Khác với hồi trước là cũng là vừa vui, cũng có vui có buồn, có quyến luyến này kia. Dạ, nhưng đó là em quyết tâm xong cái buổi hội trại này là chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Mấy hình ảnh đây thì được mấy anh chị thiết kế rất là đẹp. Nó giúp cho em có động viên, nó có làm em liên tưởng tới là em sẽ được đi, sẽ được như mấy anh chị đi khóa trước.
Được biết năm 2024, thành phố Mỹ Tho được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi gần 200 công dân nhập ngũ. Trong đó gần 40% thanh niên có trình độ cao đẳng đại học, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 70%, bảo đảm các yếu tố chính trị. Thượng tá Nguyễn Văn Thơi, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết.
Sau cái hội trại, trong ban tổ chức sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và nhân rộng những cái điển hình, những cái gì tốt và đồng thời rút ra những cái mặt hạn chế để phương hướng tới để mình cho cái công tác tuyển quân cũng như công tác hội trại tòng quân nó được tốt hơn.
Còn tại tỉnh Bạc Liêu, hội trại tòng quân ở đây diễn ra cũng không kém phần sôi nổi. Chất lượng thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ của tỉnh này năm nay có nhiều chỉ tiêu cao hơn năm trước, trong đó trình độ cao đẳng đại học tăng 1,6% so với năm 2023. Riêng thị xã Giá Rai, trình độ cao đẳng đại học chiếm 6,25%. Lâm Chấn Quy, ngụ phường 1, là một trong 10 thanh niên của thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có chuyên môn kỹ thuật cao nhập ngũ năm nay. Chấn Quy vừa tốt nghiệp Đại học Nam Cần Thơ, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Được sự động viên của gia đình, Quy tình nguyện nhập ngũ. Bởi đó không chỉ là ước mơ của bản thân, mà còn là niềm mong mỏi của cha mẹ. Chấn Quy nói.
Bây giờ điểm này em đã chuẩn bị đủ tâm lý kiến thức, vậy em rất là tự tin khi vô môi trường quân đội. Đi để trải nghiệm và nếu mà có cơ hội ở lại thì em sẽ chọn ở lại và phục vụ cho quân đội.
Năm nay, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Giá Rai huy động trên 2 tỷ đồng tổ chức hội trại tòng quân, hỗ trợ gia đình thanh niên phát triển kinh tế. Ngoài ra, tặng mỗi thanh niên nhập ngũ trên 4 triệu đồng gồm tiền mặt, sổ tiết kiệm và nhu yếu phẩm. Đặc biệt, Giá Rai có 17 trường hợp gia đình thanh niên nhập ngũ khó khăn về nhà ở. Hiện Ban Chỉ huy quân sự thị xã vận động xây tặng 5 nhà tình thương. Các trường hợp còn lại chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo. Thượng tá Từ Thanh Khổng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Giá Rai cho biết.
Đây là nó cũng tạo cái tiền đề rất là quan trọng để cho những năm tiếp theo thì cái công tác tuyển quân được cái sự quan tâm về chính sách này thì nó sẽ góp phần là để cho gia đình cũng như là toàn hệ thống chính trị khi vận động cái thanh niên lên đường nhập ngũ thì dân rất là đồng thuận và ủng hộ.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng chục ngàn người có ưu tú của đất Chín Rồng quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thanh niên miền Tây Nam Bộ hôm nay tiếp tục hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Tổ quốc giao cho chúng tôi một vùng trời đất nước, giao cho chúng tôi giữ từng cây đước cây tràm, giữ biển xanh đồng ruộng lúa vàng, giữ cây sen trong đồng và giữ câu hò mênh mang.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, mang theo không khí rộn ràng của hội trại tòng quân, mời quý thính giả và các đồng chí chia sẻ niềm vui với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 25 trong bảo đảm tốt công tác hậu cần cho bộ đội. Do đặc thù nhiệm vụ, đơn vị đóng quân phân tán vùng biên giới hải đảo nên gặp nhiều khó khăn về nguồn thực phẩm, tự cung tự cấp. Tuy nhiên, non cao cũng có đường trèo. Bằng tinh thần vượt khó, đẩy mạnh tăng gia sản xuất đã giúp bữa ăn của những người lính công binh luôn bảo đảm đủ lượng và chất.
Sau lưng là núi, trước mặt là biển. Với địa hình đóng quân của tiểu đoàn 2, lữ đoàn công binh 25, thì công tác tăng gia sản xuất của bộ đội chỉ dựa vào khai thác tự nhiên. Để thay đổi nhìn nhận đó, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 thử nghiệm nuôi nghêu đạt hiệu quả 70%, dù gặp không ít khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, nói.
Nuôi nghêu thì cái thời điểm đó còn nhỏ thì rất là khó, tại vì là nó bị mấy con như ghẹ nè, rồi con cu ly, cu đá đồ nó ăn, nó phá rất là dữ, cho nên là phải bằng đêm thì chúng tôi phải đi sôi để bắt mấy con đó.
Phát huy hiệu quả mô hình nuôi nghêu, đơn vị tận dụng hệ thống cầu cảng bằng bê tông nuôi dẹm xanh theo phương pháp treo dây. Đây là loài hải sản có giá trị dinh dưỡng cao nhưng chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc. Đồng chí phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cho biết thêm.
Chúng tôi tận dụng các cái vớn hoặc lú của các anh làm nghề biển đó, rồi mới bị gách hư đó, chúng tôi mua rẻ lại, tận dụng cái bánh xe Honda của các tiệm sửa xe đó, về chúng tôi cột quấn nó vô, rồi lấy con giống đó, chúng ta thả vô đó, ít con to cái đầu nó đẻ là mình nuôi tầm 6 tháng là chúng ta thu hoạch.
Do đất nơi đây nhiễm mặn, để trồng rau xanh, cán bộ chiến sĩ lên núi gột từng vạt đất mỏng đem về cải tạo. Quá trình ươm giống phải che chắn cẩn thận để gió biển mặn không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Hệ thống giàn cũng làm chắc chắn đề phòng gió lớn đổ ngã. Đất chẳng phụ công người, bao giọt mồ hôi đổ xuống để những mầm xanh của lá của hoa sinh sôi. Thượng úy Nguyễn Nhật Minh, đại đội 4 tiểu đoàn 2 chia sẻ.
Hạn chế tối đa là sử dụng là phân thuốc hóa học chỉ sử dụng hữu cơ và tiến hành bắt sâu. Đất ở đây thì thường là chúng tôi trồng rau cải xanh, rau mùng tơi, rồi rau dền, các loại rau rau gia vị, và hệ thống thì chúng tôi trồng vàng, vàng mướp, bầu, bí đao.
Sát bờ biển là các hố trữ nước mưa, phục vụ trồng trọt, được bộ đội tận dụng nuôi cá nước ngọt như cá trê, cá chép, rô phi. Ở vùng đất lúc nắng cháy da người, khi bão giông quần thảo, những sản phẩm tăng gia dù không quá nhiều số lượng, đa dạng chủng loại, nhưng góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.
Là lính công binh gian khổ đã xa gì, là lính công binh mở đường thắng lợi, ta sống xin dựng mở lối quân đi, ba bên bắc cầu giữ mạch máu giao thông. Nghĩa sao lữ đoàn tôi hàng năm chẳng hề phai, như một nhịp cầu nối bao thế hệ, ta không gian khổ mơ xưa na đô.
Đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 10 tháng 3 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.